khổ. Bây giờ mình bớt, mình hết muốn khổ, nguồn gốc của tội lỗi, mình muốn không có gây tội nữa, không gây cái điều bất thiện nữa, hay gây cái nhân tội nữa, bằng cách là hành hạ cái xác thân này, phơi nắng, nằm trong gai, để xem là chết đi rồi, đời sau mình sanh về với Thượng Đế. Thì nó được gọi là giới. Cái giới nó như vậy, nó sẽ không đưa tới chánh kiến. Thế thì bản màu sắc của chánh kiến phải có nhìn trong sáng. Cái nguồn gốc của tội nó không phải xuất phát từ thân, mà xuất phát từ nơi tâm. Thế như vậy, tâm là nguồn gốc, tâm là ý, tâm là dẫn đầu, tâm là ý thức. Vậy cái nhìn như vậy mới là nhìn chánh kiến. Chứ đừng nói rằng cái nguồn gốc, cái nguồn gốc của tội nó do nó thân. Đó, bên Ấn Độ thời xưa có những giáo phái như vậy. Ví dụ như có giáo phái nhìn như vậy là đời này chỉ có một đời duy nhất, chết là hết, không có đời sau. Đó là cũng là tà kiến, đó là hình thức của giới. Hoặc giả cái nhìn khác nữa là thường kiến, có nghĩa là cái hồn vĩnh cửu nằm trong tâm của mình. Mình có bị đọa, mình có chết đi, mình trở thành một con gì đó, cũng là cái hồn của mình. Đó là thường kiến. Thì hai cái nhìn vừa đoạn và thường đó, nó sẽ không đem tới niềm an vui và phúc lạc, thì không thể gọi là chánh kiến được. Thì thế nào là chánh kiến được định nghĩa? Trong kinh A Hàm, cuộc hội thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và vị đệ tử của Đức Phật thời ấy là vị Mãn Tự Tử. Ai biết ông Mãn Tự Tử? Có biết không? Tên lạ phải không? Ai biết vị Phú Lô Na? Vâng, Phú Lô Na là vị thuyết pháp đệ nhất. Vị đó còn có tên là Mãn Từ Tử. Nhiều khi trong kinh hay nói như vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi nói là Ngài Phú Lô Na, có khi nói là Mãn Từ Tử. Thế thì cuộc hội thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và vị Mãn Từ Tử, thì Ngài... À xin lỗi, không phải hội thoại Ngài Mãn Tử, xin lỗi. Ngài Kauhina. Kauhina. Ai biết Ngài Kauhina? Trong kinh Di Đà đó, phải không? Mà ông đó là gì của Ngài Xá Lợi Phất? Nếu người thường là ngài gì Xá Lợi Phất? Ông đó là cậu Ngài Xá Lợi Phất, cậu Ngài Xá Lợi Phất. Thì ông Kauhina, cuộc hội thoại đó, Ngài Xá Lợi Phất hỏi ông Kauhina: "Thưa tôn giả, thế nào là một vị tỳ kheo thành tựu được kiến và chánh kiến, và thành tựu được chánh kiến một cách kiên định, kiên định?" Thì vị đó trả lời: "Người tỳ kheo nào, vị tu sĩ nào phân biệt được thiện và gốc rễ của thiện, và phân biệt được bất thiện và gốc rễ của bất thiện? Thế nào là thiện? Là gì? Thân hành thiện, ý hành thiện và khẩu hành thiện. Mà gốc rễ của thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Nếu phân biệt cái điều ấy, thế nào là bất thiện? Dĩ nhiên thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác. Và gốc rễ của bất thiện là gì? Là tham, sân và si." Mình phân biệt được thiện và bất thiện, đó là người vị tỳ kheo ấy thành tựu được kiến và thành được chánh kiến. Cái từ thiện và bất thiện nó không đơn thuần phân biệt. Mình cho là thiện nhưng mà nó là cái sự bất thiện. Có nhiều khi nó là bất thiện, mình cho là thiện. Nó là như vậy. Thành ra một người Phật tử, một người thực tập, có khả năng phân biệt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Đó là thành tựu của chánh kiến. Ví dụ như một hành động nào đó không đem tới niềm an vui hiện tại và tương lai, thì chắc chắn hành động đó được gọi là hành động bất thiện. Mình phân biệt như vậy. Và khi mình có khả năng phân biệt thì mình sẽ không thực hiện mà không làm. Thường chúng ta bị lầm lẫn và mơ hồ giữa thiện và bất thiện. Đứng về mặt mà quốc gia, nhiều khi mình cho đó là thiện, nhưng mà đứng về mặt khác thì cho là bất thiện. Ví dụ như cái ông mà vào thời Tam Quốc, một vị mà người Trung Quốc, người Trung Hoa, cho vị đó gọi là Phục Ba Tướng Quân, tên là Mã Siêu. Thì Phục Ba là gì? Ông ta bình định được, đi đâu tới đâu là giặc giả ông ta bình định được. Người Trung Hoa đặt ông ta là vị tướng tài như vậy. Nhưng mà khi vào thời đó, ông qua bên Việt Nam, ông chiếm Việt Nam vào thời của Hai Bà Trưng, thì người Việt Nam mình có cho là ông đó là Phục Ba Tướng Quân không? Không, là người giặc chiếm nước chứ, phải không? Thế thì cái chuyện mà tướng hay là tài, quan niệm của quốc gia, thì không thể gọi là thiện và bất thiện. cái thiện của người Trung Hoa và cái bất thiện của người Việt Nam. Thành ra khi được định nghĩa mình phân biệt thiện là điều đó nó phải đem tới phúc lạc cho cả mọi chúng sinh, cho mình, không đem lại khổ đau cho người khác, thì khả năng phân biệt được thiện và bất thiện đó là cái nhìn của chánh kiến. Chứ còn tất cả những cái nhìn mà qua lăng kính màu của đôi mắt mình và cái tôi của mình đều không thể nào gọi là chánh kiến hết. Nó có màu sắc ánh sáng của tham sân và si, của ý ích kỷ, của vị ngã, thì không thể gọi là chánh kiến. Thành ra chánh kiến không đơn thuần là tôi tin Phật là chánh kiến, anh tin đồng bóng là anh tà kiến. Không phải như vậy. Tất cả cái nhìn nào có sự đấu tranh, hơn thua, giận hờn, đố kỵ qua cái nhìn ích kỷ đều là tà kiến hết. Thế thì nhìn thế nào gọi là chánh kiến? Nhìn như chúng tôi nghĩ, dẫn câu chính câu chuyện giữa Ngài Xá Lợi Phất Câu Hy Na, phân biệt thiện và bất thiện. Nhìn thế nào là chánh kiến? Nhìn các pháp theo nhân duyên, duyên sinh và duyên khởi. Nhân duyên, điều kiện sinh khởi ở Việt Nam, văn hóa, phong tục, tập quán, con người lớn lên trong cái nhân duyên như vậy, văn hóa như vậy. Cái nhìn của người phương Tây, Pháp, có cái văn hóa như vậy, cái nhân duyên như vậy, thì chúng ta không có buồn vui theo cái sự kiện đó, nhìn tất cả các pháp theo nhân duyên. Đó là chánh kiến. Giữa hai người có một quan điểm trái nghịch với nhau, nếu mà nhìn theo nhân duyên mà nói rằng người ấy có lớn lên trong cái môi trường đó, học hành trong môi trường đó, vì vậy có cái nhìn như vậy, đó là nhân duyên. Mình lớn lên trong môi trường này, mình có cái nhìn như vậy, đó là nhân duyên. Khi nhìn như vậy thì ý niệm về đấu tranh, giận hờn, đố kỵ nó rụng xuống hết. Đó là cái nhìn của chánh kiến. Cái nhìn của tất cả các pháp theo nhân duyên là cái nhìn của chánh kiến. Nhìn thế nào mà do cái vị ngã của mình không thể gọi là chánh kiến. Nhớ chỗ đó chọn. Chứ đừng có đơn thuần là tôi tin Phật, tôi tin Pháp, tôi tin Tăng. Nếu tin một cách chính xác như trong kinh điển nói thì đó là chánh kiến. Sợ mình không tin theo được cái tinh thần đó, mình tin theo một cái hướng mà cái tâm thức của mình. Nói chung phân biệt được thiện và bất thiện, phân biệt được thiện và bất thiện, và phân biệt được, nhìn được các pháp theo nhân duyên sinh, thì đó là cái nhìn chánh kiến chính xác nhất. Mà nhân duyên thì không có cái nhìn của ngã, cái nhìn của khổ đau bởi ngã. Mà nhìn các pháp nó vô thường, phải là nhân duyên không? Có sanh tất có diệt là phải là nhân duyên không? Có hợp có tan phải là nhân duyên không? Thì mình sẽ không đau khổ khi mà chia lìa, mà không có vui lắm khi mà sum hợp. Hai cái nhìn của nhân duyên không? Cái nhìn đó mới là chánh kiến. Mà cái nhìn đó mới đem lại cái niềm vui, hạnh phúc cho mình đời này và đời sau. Ví dụ như mình là con người đang nghèo khổ, mình nhìn đúng của nhân duyên điều kiện, nói rằng tại sao mình nghèo. Mình biết rằng đời này và đời trước mình không bao giờ biết bố thí, biết làm việc thiện, biết chia sẻ, vì kết quả hôm nay mình bị nghèo khổ. Cái nhìn như vậy mình sẽ không có oán trách trời, oán trách gia đình, oán trách của xã hội. Cái nhìn đó, khi không oán trách thì là sao? Mình sẽ chấp nhận và sẽ có niềm vui trong lòng mình. Mình muốn cải thiện được đời sống mình phải làm bằng phương thức khác. Biết bố thí, biết cúng dường, biết trì giới, biết làm tất cả việc thiện, tự nhiên đời sống mình sẽ nâng lại, chuyển qua một đời sống tốt đẹp hơn. Tại vì mình có được cái nhìn của nhân duyên, điều kiện và nhân quả. Cái nhìn đó mới là chánh kiến. Cái nhìn đó mới đem tới niềm vui và niềm phúc lạc trong tâm của mình. Bằng không, mình luôn luôn không có một cái nhìn như vậy. Thưa quý vị, không có một cái điều mà chúng tôi trình bày. Phần lớn chúng ta đơn thuần nghĩ rằng chánh kiến là vậy, vậy, vậy. Chánh là đối nghịch với tà, kiến là cái nhìn, là cái nhìn như vậy là chánh kiến. Nó không phải đơn thuần như vậy. Chúng ta sẽ đấu tranh. Thành ra